ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa quý thầy hữu tri thức, chủ đề pháp hội hôm nay là bảy yếu tố tỉnh thức. Thuật ngữ Phật học Hán Việt thường gọi là thất giác chi, tức là bảy yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Trong tiếng Bali, thuật ngữ này được gọi là Sambo Chanaga. Nói về những điều kiện mà người thực tập đó, khi hội đủ được đó, sẽ giúp cho họ dẫn đến sự giác ngộ. Đây là nội dung được Đức Phật giảng dạy trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 251 và 282. Trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, tháp giác chi được liệt vào nhóm thứ 6 trong 7 nhóm tạo thành 37 yếu tố giác ngộ. Về thứ tự của tháp giác chi đó, truyền thống Phật giáo Trung Quốc sắp xếp có phần khác với truyền thống Phật học Bali. Trình tự theo Phật học Trung Quốc á, thất giác chi gồm có trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm, thiền định và buông xả. Vì gốc rễ của thất giác chi nằm trong kinh Trường Bộ, bài kinh quan trọng của kinh Tạng Nguyên Thủy, do đó chúng tôi sử dụng theo trình tự của Phật học Bali với thứ tự như sau. Điều 1, chánh niệm, tiếng Bali gọi là Sati. Cốt lõi của thực tập và chánh niệm theo Đức Phật đó, là giúp cho người thực tập làm chủ được các phản ứng giác quan. Khi mắt nhìn thấy các màu sắc, lỗ tai nghe các loại âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm với các vật, thì lúc đó đó chúng ta thường là phát khởi hai phản ứng cảm xúc, đó là tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, điều kiện, hoàn cảnh, hài lòng, như ý, thích thú, hân hoan, hợp gu, mong đợi. Đối lập lại với đối vật vừa nêu đó, thì đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, hoàn cảnh, điều kiện không hài lòng, không như ý, không như trông đợi, ta có thói quen phản ứng giận tức hay là lỗi trừng. Thực tập chánh niệm là nghệ thuật để giúp cho chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc và thái độ của chúng ta đối với các sự vật, sự việc đã qua, đang làm và sẽ tới, theo cách chúng ta làm chủ hoàn toàn cõi tâm. Những vị mới xuất gia vào trong chùa thường được hướng dẫn học thuộc lòng các bài thi kệ, mà cốt lõi của đó là giúp cho người xuất gia trẻ đó có được chánh niệm trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Do đó gần 50 bài thi kệ chánh niệm đó, thì người thực tập đó đều phải thuộc lào để ứng dụng trong mọi tình huống, từ sáng sớm mới thức giấc đặt chân đầu tiên xuống giường cho đến giờ khắc cuối cùng của một ngày đặt lưng trên giường để ngủ, việc thực tập chánh niệm đó vẫn tiếp tục được diễn ra. Cốt lõi của thực tập chánh niệm á, ngoài làm chủ phản ứng cảm xúc, còn là cách thức để chúng ta tạo ra nhận thức như thật. Hòa thượng Minh Châu thường dịch là như lý tác ý. Tác ý tức là sự khởi tâm, sự tạo thành một cái nhận thức. Như lý như là giống với sự thật, đúng với sự thật, đúng với những gì đang là, tức là đang diễn ra trước mặt hoặc là xung quanh chúng ta, bên trong con người và bên ngoài thân thể này. Còn lớn chúng ta thường là đánh giá sự vật đó nó không đúng với những cái thuộc gọi là như thật. Ta đánh giá qua lăng kính kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì thường lấy dữ liệu của quá khứ làm thước đo, cho nên người càng lớn tuổi sống càng nhiều với kinh nghiệm, đôi lúc đó, có được một bài học hay đó thì họ có thể truyền đạt cho thế hệ kế thừa được những cái túi khôn. Nhưng khi đó là cái kinh nghiệm khổ đau đó, thì nỗi ám ảnh sẽ làm cho họ đó nhìn sự vật xám xịt như là những gì mà họ đã từng trải qua, đang khi đó cái diễn tiến của sự vật đó nó không nhất thiết là như thế. Ở mối chốt hiện tại vốn cách rất xa với những gì đã từng có trong quá khứ. Trong môn kinh Tạng Pali thì Đức Phật có dạy đến hai phương pháp thực tập chánh niệm. Thứ nhất đó, là thực tập bốn pháp quán niệm để có được chánh niệm hiện tiền. Bốn pháp quán niệm đó, bao gồm quán thân như là thân, thân là tổ hợp, thân được hình thành bởi 36 thể trược, thân chỉ nên sử dụng như một công cụ, không phải là thượng đế, không nên nô lệ vào thân, nhìn thấy được cái bản chất dơ dáy của thân để chúng ta giảm đi những cái ham muốn trên cơ thể, nhờ đó chúng ta làm chủ được thân này. Khi vô thường xảy ra với thân, chúng ta không phải bị nỗi khổ niềm đau vì luyến tiếc hay là bất hạnh. Quán cảm xúc để thấy rất rõ cảm xúc lưu rung dâng trào, có khi như là cơn lốc, có lúc như là sóng thần nhấn chìm chúng ta, hoặc là trong khổ đau, bất hạnh, sầu bi, u não, hoặc là trong niềm vui giác quan, niềm vui thiếu kiểm soát, niềm vui nô lệ. Quán tâm là nhằm giúp chúng ta thấy rõ được các phạm trù của tâm, bao gồm tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm phàm, tâm thánh, tâm sân hận, tâm hoan hỷ, tâm keo kiệt, tâm bố thí, vân vân. Và do đó ta cam kết giữ và phát triển các hạt giống tích cực ở tâm, đồng thời chuyển hóa và thay thế sạch dần hết tất cả các hạt giống tiêu cực. Quán các ý niệm trong tâm để thấy rất rõ sau khi các giác quan tiếp xúc với thế trần cảnh, các dữ liệu, nhận thức, cảm giác, thái độ, bao gồm những cái tạo thành phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết học, kinh nghiệm cá nhân khó mất đi. Chúng được lưu giữ trong kho tàng tâm thức, và chỉ cần có một chất xúc tác thôi, trong những cái hoàn cảnh với không gian và thời gian nhất định đó, chúng sẽ trỗi dậy không giới chúng ta và dẫn dắt mình theo những cái phản ứng mang tính điều kiện. Thực tập và tứ niệm xứ đó là những phương pháp rất đơn giản để giúp cho chúng ta làm chủ được tâm này. Trong Kinh Tăng Chi ở chương 6 pháp, Đức Phật đề cập đến 6 phương pháp niệm: niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm kết quả giảng sanh về cảnh giới chư thiên, và niệm sự bố thí, là những sự ghi nhớ mà người thực tập đó luôn luôn trải nghiệm tâm mình vào sự an vui. Nhờ đó chúng ta phát triển được các nhân cách và ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn để có được đời sống cao quý. Khi đạo Phật phát triển tại Trung Quốc khoảng thế kỷ thứ 5 Tây lịch đó, thì từ phương pháp lục niệm vừa nêu, người ta bắt đầu tập trung thành một niệm thôi, đó là niệm Phật. Niệm Phật trong văn học Pali được Đức Phật giảng dạy đó là niệm 10 đức hiệu mà tất cả các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều hội đủ. Mỗi khi niệm Phật đó, đọc đến một đức hiệu nào, chúng ta nêu quyết tâm để đạt được đức hiệu đó. Về sau này đó, cách thức niệm Phật 10 đức hiệu đã được thay thế bằng danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thì người ta đã cương điệu cái chức năng niệm Phật qua danh hiệu Đức Phật A Di Đà, có thể giúp cho một hành giả giảng sinh Tây phương cực lạc. Đang khi rất nhiều người quên đi rằng đó, kinh A Di Đà mô tả muốn được như thế đó, thì hành giả phải hội đủ được 5 điều kiện: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn không chưa đủ, phải được hỗ trợ bởi 4 yếu tố chân chính vừa nêu. Dù thực tập quán tứ niệm xứ hay là 6 phương pháp quán niệm, thì cái cốt lõi của thực tập chúng ta phải lưu ý là nhằm giúp cho chúng ta làm chủ được cảm xúc và thái độ sống. Đối với thân, đối với tâm, đối với sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta, do đó cần phải trải nghiệm sự thực tập này đó, để chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn. Về phương diện ứng dụng niệm, người thực tập chánh niệm thường xuyên đó sẽ tránh được các cái rủi ro trong lao động, rủi ro trong giao thông, giữ được thân mình không bị hoạnh tử, không bị những điều bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ra đó, người thực tập chánh niệm còn có khả năng phát minh, sáng kiến, sáng tạo những kiến thức mới, những phương pháp mới, và đóng góp cho thế giới này các giá trị mà các thầy trước đó chưa có dịp khám phá hết. Do đó thực tập chánh niệm là yêu cầu rất quan trọng đối với người xuất gia lẫn tại gia. Điều 2, trạch pháp, tiếng Bali gọi là Dhamma Vichaya. Nghĩa nôm na của từ này là khảo sát chánh pháp và khảo sát mọi sự vật hiện tượng. Dhamma theo người chánh pháp á, còn có nghĩa là chân lý được Đức Phật tuyên thuyết, bao gồm tất cả những lời kinh Phật dạy suốt 45 năm. Người tu học Phật á, phải có trách nhiệm khảo cứu chánh pháp để sử dụng chúng như là những ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho chúng ta trong cuộc đời. Vào năm 84 đến năm 86, Chúng tôi may mắn được học với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng. Thì thường Hòa Thượng đưa ảnh dụ dựa vào các cái tiểu thuyết của Kim Dung. Hòa Thượng cho rằng nếu người xuất gia đam mê kinh điển Phật dạy như là những người nghiện tiểu thuyết đọc chuyện của Kim Dung, thì cái việc mà mở mang trí tuệ và tiếp cận với sự giải thoát đó, không phải là chuyện khó khăn. Thói quen của con người là đam mê những cái không có giá trị, cái gì mà tác hại nhiều đó, cái đó dẫn đến cơ nghiện nhiều. Nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện chơi bời đều là những thứ mà dẫn đến hậu quả xấu. Còn cái tốt đó, người ta ít nghiện lắm. Để đam mê một thời gian, sau đó có nhiều người chán này, bắt đầu thay đổi hay là bỏ cuộc nửa chừng, không có bền bỉ và bền vững trong việc theo đuổi mục đích. Do đó cần phải khảo sát chánh pháp, tức là chân lý Phật dạy. Nhờ hiểu đó, chúng ta mới trỗi dậy niềm đam mê về nền minh triết của Đức Phật. Trên Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đảm trách dạy các môn dẫn nhập triết học Phật giáo, logic học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, triết học ngôn ngữ Phật giáo và một số bài kinh quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, cũng như là các luận phẩm quan trọng của trường phái triết học này. Thì đối với môn nhập môn triết Phật giáo đó, phần lớn các tăng ni sinh đều cho rằng là quá khó, ghi chép không kịp, dầu lời giảng được thâu băng và phổ biến trên mạng. Chúng tôi thường an ủi các thầy, các sư cô trẻ rằng là môn khó học, khi mình học được thấu đáo đó, chúng ta sẽ thấy được cái chiều sâu triết lý Phật, và nhất là chiều sâu đó khi được ứng dụng trong đời sống thực tiễn đó, giải quyết được rất nhiều các vấn nạn, nỗi khổ và niềm đau. Trải qua nhiều thế kỷ đó, thì Phật giáo Trung Quốc có khái niệm 84.000 pháp môn, hay còn gọi được trong thuật ngữ Hán Việt là bát vạn tứ thiên pháp môn. Trên thực tế đó, thì khái niệm đó được lẫn lộn với 4.000 pháp uẩn đó, Dhamma Skanda. Pháp uẩn đó có thể được hiểu là những đề tài Phật pháp, hay là các chủ đề Phật pháp, hoặc là những đoạn kinh Phật pháp, nhằm giúp cho người học có thể hiểu được tất cả các phương diện lời Phật dạy. Đức Phật là một bậc trí tuệ, cho nên Ngài có lập trường nhất quán, và lập trường đó được Đức Phật mô tả trong kinh Trung Bộ và kinh Viên Giác như sau: từ lúc giác ngộ với cội Bồ Đề cho đến lúc qua đề, ta tức Đức Phật chỉ tuyên thuyết hai điều. Điều một, vạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau. Điều hai, chỉ ra con đường kết thúc khổ đau, hướng đến và đạt được an vui hạnh phúc. Đó là tông chỉ của Đức Phật. Do đó trong hàng trăm các bài giảng, chúng tôi thường khẳng định rằng pháp môn, nếu chúng ta tạm gọi thuật ngữ này và mượn từ Phật giáo Trung Quốc, duy nhất của Đức Phật chính là tứ diệu đế, và gọn lại đó là bát chánh đạo. Trên dưới 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng suốt 45 năm đó, có thể được liệt vào một trong tứ diệu đế. Có những bài kinh Đức Phật phân tích về khổ đau, có những bài kinh Đức Phật vạch mặt chỉ tên nguyên nhân của khổ đau là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Có những bài kinh Đức Phật nói về giá trị của an lạc mà đến cao nhất là Niết Bàn. Có những bài kinh Đức Phật đề cập và phân tích một cách chi tiết về các yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Và do đó trong phần chánh đạo đó, thì chúng ta có thể liệt một số bài kinh vào nhóm chánh kiến, số khác vào nhóm chánh tư duy, tư tự, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hoàn toàn không có 84.000 pháp môn. Về sau này Phật giáo Trung Quốc phát triển 10 tông phái. Ta có thể xem đó là 10 con đường mà Phật giáo Trung Quốc tiếp cận với đạo Phật. Dù là những con đường có giá trị, nhưng chúng ta phải xác định rất rõ, đây không phải là những con đường được Đức Phật chủ trương. Có thể có những con đường có giá trị tương đương như là con đường của Phật, bởi vì các pháp môn đó đều dựa vào kinh Phật. Có điều là dựa vào 1-3 kinh thôi. Là khi Đức Phật giới thiệu một đạo Phật rất bao quát, và chân lý được Ngài thuyết giảng 45 năm đó liên hệ đến nhiều vấn đề của cuộc sống. Do đó chúng ta cần phải có trách nhiệm khảo cứu Phật Pháp như một niềm đam mê. Giống như để lập nghiệp đó, chúng ta phải học nghề. Học nghề có hai cách: học ở trường lớp, hoặc là học bằng kinh nghiệm của người đi trước truyền lại, hoặc bao gồm cả hai. Khảo cứu Phật Pháp cũng như thế. Khảo cứu từ trường lớp Phật học, từ các giảng đường, từ các khóa tu, hoặc khảo cứu từ những bậc thầy hay là những người đồng tu có kinh nghiệm hơn mình. Ngày nay thì việc khảo cứu Phật Pháp đến Phật tử tại gia quá thuận lợi. Chúng ta có thư viện sách báo Phật giáo, từ kinh điển cho đến các bài giảng và sách vở. Chúng ta có hàng trăm trang web phổ biến kinh điển dưới dạng HTML hoặc tương đương, để theo đó chúng ta có thể khảo cứu và đào sâu được lời Phật dạy các thế hệ trước chúng ta, trước cái thời kỳ kỹ thuật số này đó. Dù có muốn, không phải ai cũng có đủ tiền để mua một bộ Đại Tạng Kinh gồm 100 pho. Và giả sử có mua được 100 pho, cũng chưa chắc có mấy ai có đủ kiến thức chữ Hán để đọc trực tiếp ở trong kinh tạng. Do đó thời hiện đại này, chỉ cần biết thu xếp thời gian, chúng ta có thể trạch pháp rất thành công. Người Trung Quốc có khuynh hướng lý giải trạch pháp là chọn lựa pháp môn, là khi cái nghĩa gốc của từ Dhamma Vicaya đó không phải là chọn lựa pháp môn, mà là phân tích bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta như chúng đang là. Đó là phương diện thứ hai của trạch pháp. Ở đây đó, những nội dung quan trọng mà chúng ta cần phải phân định đó là thiện, đó là phải ác. Ác dẫn đến là tù đài, khổ đau, bất hạnh ở đời này, đời sau, cho mình, cho người. Thì thiện pháp là cái con đường mang lại an lạc và hạnh phúc. Tu tập chẳng qua đó là bỏ ác và làm thiện thôi. Trạch pháp là nhìn vào sự vật hiện tượng để chúng ta nỗ lực thấy được rằng là mọi thứ được diễn ra theo quy luật của nhân quả. Các khái niệm mà hên xui may rủi trong dân gian đó chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận thôi, do chúng ta hiểu sai bản chất vận hành của vũ trụ. Khái niệm thử phạt nếu có là do nhân quả, chứ chẳng phải là một sự ngẫu nhiên hay là một sự áp đặt của Thượng Đế. Như vậy khi đánh giá mọi sự hiện tượng dưới góc độ nhân duyên, chúng ta sẽ không tin có nguyên nhân đầu tiên của sự vật hiện tượng, dù đó là duy thần, duy vật hay là duy tâm. Khi phân tích sự vật có một cái tương tác đa chiều, chúng ta sẽ thấy là mọi kết quả đều có những cái thuận duyên và nghịch duyên tác động trên các nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp. Do đó đó, cái gì này sẽ giúp cho chúng ta xóa bỏ được nỗi sợ hãi và các hình thái mê tín dị đoan. Người sống với nhân quả rất điềm tĩnh, sáng suốt, bản lĩnh, vì thấy rõ mọi thứ sẽ phải diễn ra như thế theo cái quy trình tự nhiên của chúng. Ngoài ra, Trật Pháp còn dạy chúng ta nghệ thuật thấy rõ được sự thay đổi trong tự thân của mọi sự vật hiện tượng. Cho nên khi già, bệnh, chết xảy ra đối với con người, hay là những cái biến hoại xảy ra đối với sự vật được chúng ta quý mến, tiếc nuối, hay là bất cứ một cái gì đó xảy ra ngoài ý muốn, thì thay vì chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau đó, thì người có Trật Pháp sẽ thấy rất rõ đó là quy luật vô thường, không chối từ bất cứ ai. Trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật khẳng định rõ, nhìn thấy quy luật vô thường đó, sẽ có hai cái phản ứng thái độ tâm lý được diễn ra. Phản ứng một, đối với những người không có tu thì họ sẽ than khóc, đập ngực, nhíu mày, khổ đau, sầu bi, u não, thậm chí là có thể bị trầm cảm và rơi vào tình trạng điên dại hay là tự vẫn chết. Đó là hệ quả do cái nhìn của họ không thấy rõ được bản chất của vô thường, cho nên họ cũng mong muốn mọi thứ nó diễn ra đó theo cái ý kiến chủ quan của mình, mà trên thực tế đó chúng diễn ra theo quy luật của nó. Phần thứ hai, người có tu học trong diễn biến của vô thường với những đổi thay, thì người đó sẽ thấy rất rõ là thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Người thân, gia tài, sự nghiệp đang bị biến hoại đó không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Từ đó đó, họ mới rũ bỏ được và khắc phục được cái cảm xúc khổ đau đang chi phối một cách an toàn và dứt điểm. Như vậy, Trật Pháp là nghệ thuật nhìn thấy được cái chân lý Phật dạy qua kinh điển, và nhìn thấy được cái quy luật vô thường, vô ngã trong mọi sự vật hiện tượng. Từ đó đó, chúng ta có tầm nhìn sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn. Điều ba, tinh tấn. Tiếng Pali gọi là Vijaya, thường được hiểu dưới nhiều cái góc độ khác nhau: chăm chỉ, nhiệt quyết, kiên trì, dũng mãnh, bản lãnh để đạt được mục tiêu chân chính được chúng ta kỳ vọng. Lấy các cái khái niệm đó làm thước đo, người tu học Phật đó có thể đánh giá chính mình là kể từ khi mình làm Phật tử đó, chúng ta có tinh tấn nhiều hơn hay không. Nếu như mà mình làm mất cái lòng nhiệt huyết về một cái việc tích cực nào đó, thì chúng ta biết rất rõ là mình đang bị thối thất, chán nản, và có cái hướng là muốn dừng lại hay là bỏ cuộc nửa chừng. Có thể nó như là một cái hệ quả tương tác giữa các nghịch cảnh mà chúng ta vừa trải qua, hoặc là những cái thái độ chịu đựng tiêu cực đối với các lời thị phi mà mình cảm thấy là mình chịu đựng không nổi, bắt đầu tâm chúng ta bị trùng bước xuống, muốn chừng đứng lại, muốn buông bỏ hết. Do đó tu học đạo Phật là lúc nào cũng phải có lòng nhiệt huyết. Và do vậy phải tự hâm nóng lại cái bầu nhiệt huyết về cái thiện, về những giá trị nhân văn, về sự tu học, về phụng sự và tất cả những giá trị cao quý. Thời xưa Đức Phật không hề chủ trương thiền tâm như bây giờ. Thiền đã là một trong các phương diện của chánh đạo. Vì vậy đó, thiền sẽ được hỗ trợ bởi 7 yếu tố chánh đạo còn lại. Rồi đến lúc đó, thiền sẽ là yếu tố hỗ trợ cho các chánh đạo khác và chánh đạo khác hỗ trợ cho thiền. Khi các vị tổ lập ra thiền tông thì việc nhấn mạnh của họ là vào việc thực tập thiền thôi, cho nên đó tất cả các phương diện khác gần như là dừng hết. Một số trung tâm thiền ở tại Miến Điện có một khuynh hướng là quá chú trọng vào các động tác nhấc chân, đặt chân, đi, đứng, nằm, ngồi của người thực tập, đến độ đó nó quá chậm, chậm đến độ người quan sát bình thường nếu không được giải thích trước, người ta có cảm giác rằng những người thực tập thiền này đều là những người có vấn đề tâm lý hay là tâm thần. Một cái động tác bước chân thứ nhất đến bước chân thứ hai đôi lúc phải mất đến 30 giây. Không có một bài kinh nào Đức Phật dạy cái sự chú tâm vào cái động tác một cách chậm chạp như thế. Chúng ta bước những bước chân đi thông dong, và dĩ nhiên cái tốc độ của bước chân thông dong đó là nó chậm hơn cái bước chân bình thường khoảng một phân nửa hoặc là 70%. Còn đi quá chậm á là những người hơi bị tâm thần hoặc là tâm lý bất ổn, họ chóng quán, thất thần, mất nhựa sống, không mong mỏi gì trên đời, không có thiết màng gì nữa hết, họ bị tuyệt vọng như là đang thấy trước mặt mình một cái bí lối mà nỗ lực đó là không thể thay thế được cái gì, thay đổi được cái gì. Cho nên là chúng ta cũng không nên phải cố gắng đi một cách quá chậm đến độ nó trở nên là bất bình thường. Sau khi khởi động được nhiệt huyết đó thì tâm của chúng ta sẽ trở nên rất là lạc quan và yêu đời. Chúng ta có một cái nhựa sống rất là đầy tràn trong tâm và làm cho mình nó trở nên rất là năng động, tích cực, bản lĩnh với một sức chịu đựng rất cao. Do đó chúng ta lấy yếu tố này làm thước đo, đánh giá lại trong nỗ lực lập nghiệp chân chính, nỗ lực đạo đức, nỗ lực tâm linh, nỗ lực Phật sự, nỗ lực thiện sự, mà lúc nào đó mình cảm thấy lơ là và là không muốn tham gia, chán nản, bỏ cuộc, chúng ta biết là chúng ta đang đi ngược lại với tinh đắc, và do đó phải khởi động lại, hâm nóng lại để chúng ta có thêm bầu nhiệt huyết mới. Đối với những người mặc cảm tự ti thì cái nhiệt huyết và tinh đắc của họ chắc chắn là rất thấp. Khi đến nhà chúng tôi tư vấn, chúng tôi thường kêu gọi họ đó xem những cái video clip về Nut Vichusis hoặc là Jessica Cox, là những người tàn phế mà họ lại có một cái thành công rất là ấn tượng về năng lực thuyết giảng, về những việc làm, những nỗ lực mà những người khỏe mạnh hơn, thành công hơn là không làm được. Chỉ cần xem những cái đoạn video clip đó thôi, chúng ta như là được lên dây cốt tinh thần. Những hỗ trợ đó là rất cần thiết. Và trong cuộc đời chúng ta đều có những mẫu người lý tưởng mà mình tôn kính hay là nể vì. Thì lúc mà tâm chúng ta bị chùng xuống đó, thì liên tưởng đến những cái tấm gương đó để chúng ta tự mình đứng lên. Thậm chí là sau những cái đợt bị vấp ngã, trải nghiệm những cái nỗi khổ niềm đau, rồi chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi. Mà trong kinh Đức Phật thường dùng cái hình ảnh là gì? Hãy tự mình là hòn đảo của chính mình. Cái câu nói đó có ý nghĩa nhân văn, xã hội và đạo đức rất là cao. Nếu trong y khoa đó, với bác sĩ có lương tâm đó, thì thường khuyên đó, bệnh nhân không nên lệ thuộc vào thuốc. Mặc dầu điều trị thì phải bắt đầu bằng thuốc, phải tập luyện bằng cách nào đó để cho chúng ta có thể sống khỏe mà không phải bị lệ thuộc. Và lời khuyên kế tiếp đó, với y bác sĩ thường gửi gắm đến bệnh nhân là gì? Phải biết tự thương chính mình. Tức là mỗi người bệnh nó phải thương chính họ, để họ phải nhớ uống thuốc, nhớ tập luyện, rồi nhớ vượt qua những cái thói quen tiêu cực, nhớ làm cho thân thể này nó được khỏe mạnh và bình an. Thuật ngữ hãy tự xây dựng hòn đảo cho chính mình được Đức Phật giảng trong kinh Pali cũng như thế. Hòn đảo tạo ra một cái hình ảnh rất là vững chãi, sừng sững, hiên ngang, thấp đối với gió to sóng lớn. Trải qua hàng thiên niên kỷ, các hòn đảo đó không bị xóa sổ khỏi cái vị trí nước biển mà nó đã từng tồn tại, nó vẫn chạy như thế. Cho nên khi gắn kết tinh tấn như là hòn đảo giữa biển khơi đó, Đức Phật đã cho chúng ta thấy và để chúng ta một chuẩn bị, đó là các nghịch cảnh giống như là sóng to gió lớn chắc chắn nó sẽ đổ dồn lên cuộc đời chúng ta, như là những quy luật, như là những diễn trình của nhân và quả vậy. Giờ thấy được như thế, chúng ta có những thái độ chuẩn bị rất là thích hợp, cho nên khi những nghịch cảnh đến, chúng ta không ngỡ ngàng, không ngạc nhiên, không thất vọng, không chán nản, không than vãn. Nhờ đó chúng ta mới thành công trong các nỗ lực. Do đó là các Phật tử tại gia điều tiên quyết là phải tinh tấn lập nghiệp, lập nghiệp một cách chân chính phù hợp với luật pháp và lương tâm. Và khi thành tựu với các phước quả bằng sự lập nghiệp chân chính đó, chúng ta không ngủ quê trên nó và không tiêu xài phước quả một mình. Nhiều Phật tử cao thượng đã biết tiết kiệm phước, chia sẻ phước, ban tặng phước cho các mảnh đề kém may mắn hơn. Người tại gia nên phát nguyện là những người như thế, bởi vì không phải ai sau khi nỗ lực đều có thể thành công. Có rất nhiều người thất bại mặc dù họ rất là siêng năng, chỉ vì lý do đó là sự siêng năng cần cù chăm chỉ của họ là thiếu phương pháp, cho nên là không dẫn đến sự thành tựu như là mong đợi. Do đó tinh tấn ở trong đạo Phật đó, phải được hiểu là tinh tấn có trí tuệ, tinh tấn có phương pháp, tinh tấn đúng cách. Điều 4, hoan hỷ, tiếng Pali gọi là piti. Chúng ta có thể hiểu qua các khái niệm thái độ hưng phấn, lạc quan, hân hoan, hoan hỷ, tươi vui, hớn hở, rạng rỡ, và lấy đây làm thước đo, soi gương gương mặt mình thỉnh thoảng. Khi phát hiện ra cho gương mặt mình quá sầu bi u não trầm buồn, hay là bình thường nói năng thường xuyên mà bỗng dưng mình không muốn nói, không muốn chia sẻ, không muốn trả lời, không muốn giao tiếp, không muốn tiếp xúc, thì chúng ta biết là chúng ta đang làm chết cái năng lực hoan hỷ ở trong tâm mình. Và bằng một cách phải làm cho sự hoan hỷ đó trỗi dậy. Trong phần thực tập tín niệm, chúng tôi có nhắc đến một trong sáu phương pháp niệm mà Đức Phật dạy, đó là niệm bố thí, bao gồm là ghi nhớ cái sự việc chúng ta cứu người giúp đời, là người Phật tử đó, ngoài cứu người giúp đời qua các hoạt động từ thiện và thiện sự, chúng ta còn tham gia các hoạt động Phật sự, chẳng hạn như là xây chùa, mở đậu tràng, hoặc là trở thành những con chim đầu đàn cho các cái hoạt động tại các đạo tràng, vân vân. Chúng ta thấy rất rõ là những việc làm đó mang lại lợi ích cho số đông, an lại vào phúc lệ cho số đông. Nên nghĩ tưởng đến như điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời của tôi rất là có giá trị, cho nên không vì những cái trục trặc nho nhỏ, đau khổ nho nhỏ, nghịch cảnh rồi trở ngại, chướng duyên, thách đố mà tôi được quyền bỏ cuộc. Nhớ đến những cái đó thì chúng ta là lòng mình trở nên nó trỗi dậy cái tính trách nhiệm và cam kết để chúng ta đi trọn con đường mà mình đã phát nguyện như một lý tưởng. Quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ, các vị lãnh đạo quỹ và các thành viên đều được nhắc nhở thường xuyên, đó là khi ai phát tâm làm từ thiện thì khích họ, lệ họ đó cùng tham dự. Nhất là những người phát tâm với cái số tiền lớn thì việc mà họ cùng tham dự sẽ giúp cho họ nhìn thấy được các niềm vui, hạnh phúc, sung sướng, hoan hỷ của những người bất hạnh tiếp nhận những cái tặng phẩm, mà giờ tặng phẩm đó chỉ đủ để nuôi cho những người tiếp nhận nửa buổi, một ngày hoặc là chỉ có vài giờ thôi. Cái đề ngày hôm buổi đầu Phật Cà Nai tặng quà cho trên 1.000 người mù và tàn tật ở thị xã Vĩnh Châu, huyện Sóc Trăng. Thì ai đi đó đều chứng kiến là những người mù khi tiếp nhận cái tặng phẩm lòng họ sung sướng lắm. Họ đã có mặt tham dự một khóa tu và họ kiên trì đó để chờ đến giờ phút cuối cùng để được nhận một tặng phẩm với tất cả tấm lòng. Phần lớn những người có cơ hội làm từ thiện cho các bà con bị mất khả năng ánh sáng, bị tàn tật, bị khiếm thính đều cảm thấy rất là tội nghiệp và đau lòng. Cho nên sau những cái lần đi như vậy thì cái người phát tâm đều thấy rất rõ là tôi rất có phước, do đó các nghịch cảnh diễn ra đối với tôi đó nó không là cái gì hết, cho nên tôi không nên vì thế mà than vãn cuộc đời này. Nhờ đó đó người đó trở nên bản lĩnh hơn và họ sống tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi của cái người để làm được nhiều việc có giá trị hơn. Tương tự mỗi chuyến hành hương Phật tử Ấn Độ và Nepal đó, đoàn của chúng tôi đều có cơ hội làm từ thiện. Và từ năm 2013, 14, 15 trở đi đó, thì đều có cúng dường tăng ni đang du học, thạc sĩ, phó tiến sĩ Phật học và các học liên hệ để nhằm hỗ trợ một phần nào đó giúp cho các vị tăng ni tài này đó cảm thấy an ủi hơn, vững tin hơn trên con đường tu học rất là khó khăn ở tại Ấn Độ. Thì thường trải nghiệm cái việc từ thiện cho các dân cư nghèo Ấn Độ đó, chúng ta sẽ cảm thấy họ là những người cùng đinh mạc vận. Cái thân phận của những người cùng đinh đó nó rất là mỏng manh, như là bèo dạt mây trôi vậy. Họ nghèo rất mồng tơi đúng nghĩa, nghèo màn trời chiếu đất. Do đó chứng kiến những cảnh tượng này đó thì chúng ta phải tiết kiệm phước. Rồi đôi lúc đó mình cứ nghĩ tiền mình làm ra bằng công sức và mồ hôi cộng với sự thông minh, chúng ta được quyền tiêu một cách hoang phí. Về luật pháp, về dân sự, về xã hội chúng ta không có gì là sai, nhưng về tình người đó chúng ta đang còn thiếu một cái gì đó. Cho nên chỉ cần biết kiệm phước thôi là chúng ta mang lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc cho rất nhiều người khác. Và khi làm các việc đó đó thì theo Đức Phật đó, tâm chúng ta trở về một cái trạng thái bi ti, tức là an lạc, nhẹ nhàng, thư thái. Và trạng thái nhẹ nhàng đó đó, quan hệ đó đó khác hoàn toàn với thái độ dục vọng hay là niềm vui dục vọng, niềm vui dẫn đến những tình trạng nô lệ, và tính thời gian của nó là nhất thời thôi. Đặc khi niềm hoan hỷ do làm các việc thiện, do tu tập, do làm các Phật sự, do giúp đề, do cứu người, do góp phần tạo cho một xã hội an lành hơn, là những niềm vui đó có giá trị tinh thần và nhân văn rất là cao. Và đây là niềm vui mà người sở hữu nó đó sẽ phải dấn thân phụng sự, chứ không phải chúng ta chỉ ngồi biết gõ mõ tụng kinh lạy Phật niệm Phật cho mình ở trong một căn nhà, hay là chúng ta tách ly hết xã hội, ngưng hết tất cả mọi việc, rũ bỏ hết tất cả các trách nhiệm, thì lúc đó chúng ta cũng có một cái trạng thái an vui. Cái an vui ở đây đó là nó mang tính điều kiện, là vì chúng ta không tiếp xúc ai, cho nên không va chạm, không mâu thuẫn, không vấp phá với người khác. Nhưng mà khi đó tiếp xúc với tha nhân thì cái sự khác biệt về cá tính, lối sống nó tạo ra những cái va chạm, và lúc đó chúng ta mới thấy rằng là tâm hoan hỷ khi mà mình ở một mình đó, nó không phải là cái hoan hỷ thật sự, đó là hoan hỷ có điều kiện. Đây là nguyên nhân dẫn đến Đức Phật quy định rằng là các tu sĩ không được ở thất một mình. Ngày nay đó thì các tu sĩ có khuynh hướng là các thất, các cốc ở riêng. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi bị lạm dụng tình trạng này là nhiều nhất nước. Nhiều Phật tử không biết, chứ nghe các thầy, các sư cô tách rời khỏi chùa, than giảng ở trong chùa khó khăn quá, gặp nhiều trở ngại quá, cho nên thầy và sư cô ra ở riêng một mình cho tâm được bình an, làm đạo được dễ. Các Phật tử đồng lòng và ủng hộ làm Phật sự như thế là không đúng tinh thần Phật dạy. Đức Phật khích lệ tinh thần cộng đồng sống chung với những cái va chạm diễn ra đến lúc là hàng giờ, hàng ngày mà mình có thể hài hòa được, giải quyết các cái xung đột được, khắc phục được, thản nhiên được, lúc đó tâm chúng ta mới thật sự là bình yên. Và cái niềm hoan hỷ xuất hiện từ cái trạng thái bình yên đó đó mới đích thực là của mình. Do đó các cái Phật tử mà nhập thất là bị lạc quẻ. Tu sĩ mà nhập thất thì nó mất đi cái tính nhập thế. Người đăng ký Đức Phật thì không chủ trương nhập thất. Ngài lên án việc ở một mình. Và trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình đó, Đức Phật đã chê chữ khéo léo lắm. Ngài nói ai đang sống giữa quần chúng, khi có những bấn loạn của xã hội mà người đó vẫn điềm tĩnh thản nhiên, khi có những điều không nhí diễn ra người đó vẫn làm chủ được tâm mình, khi có các nghịch cảnh là thách đố người đó vẫn không nao núng, thì đó là người biết sống một mình. Thế đang khi những người khác nó bị trộn lộn tâm, bị bấn loạn tâm, bị khổ đau tâm. Do đó niềm vui mà Đức Phật dạy là niềm vui không dẫn đến tính dục vọng, tính nô lệ, tính thời gian, tính điều kiện, và phải nỗ lực để chúng ta có được niềm vui. Cho nên các Phật tử phải có thực tập, ngoài việc hiểu Phật pháp, chúng ta phải trải nghiệm Phật pháp, trải nghiệm một cách lặng lẽ để ta hiểu sâu về đạo Phật hơn, có được những niềm vui an lạc hơn. Điều năm, khinh an. Tiếng Bali là Pasadi. Đó là cái sự an lạc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái. Trong văn học Bali đó thì khinh an được xem ví giống như cái trạng thái mà chúng ta bay bổng, thấy nó nhẹ giống như là tơ hồng vậy đó, nó không bị vướng bất cứ một cái gì hết. Ta hãy quan sát con nai có hai cái sừng với cái gạc đó nhiều nhánh, nhìn rất đẹp và rất uy. Cái đẹp và cái uy phong của con nai đó cũng chính là một cái trở ngại vật khi con nai bị những con vật lớn hơn tấn công truy sát để biến nó trở thành con mồi. Những con vật mà không có sừng đó có thể chui vào bụi rậm được, nhưng con nai khi chui vào bụi rậm cơ thể đó sẽ bị văng ra bởi cái gạc sừng nai quá to. Cái gạc sừng nai đó được sánh ví như là những cái điều kiện để tạo ra sự nhẹ nhàng. Khi chúng ta đang khát nước, uống vào một cái cốc nước đá là cái cảm giác cái cổ của mình nó hơi đã đã. Hoặc là khi đói chúng ta ăn một cách ngấu nghiến, chúng ta cảm thấy nó thỏa mãn vì cái dịch vị nó tiết ra nhiều hơn bình thường, cho nên làm cho chúng ta cảm thấy là đỡ thèm, đỡ khát, đỡ đói, nó tạo một cái gì đó thoải mái lắm, nhưng mà cái đó phải là khinh an. Hoặc là những người võ sĩ có năng lực độn thổ hay là khinh công bay là trên mặt đất, có thể là băng qua một cái con sông mà không cần dùng đến phao hay là thuyền, họ cũng là những người rất là nhẹ nhàng, nhưng cái đó không phải là khinh an. Trong Phật giáo, khinh an gồm có hai loại: Kaya Basadi, tạm dịch là nhẹ nhàng của thân. Nhẹ nhàng của thân đó, nó được thể hiện qua cái tư thế đi rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, không vội vã, hay là không quá chậm chạp. Vội vã dẫn đến cái sự hối hả, hấp tấp, căng thẳng, bị rượt đuổi. Còn cái quá chậm lục u lì đó, nó làm cho người ta có cái cảm giác là mệt mỏi, đừ đẳng, căng thẳng, bần thần, do dự, thiếu dứt khoát, thiếu niềm vui. Cho nên dựa vào cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi của tu sĩ đó, chúng ta thấy được cái thư thái nội tại tỏ ra từ cái việc mà người đó tu tập để đạt được trạng thái khinh an. Khinh là nhẹ nhàng, an là an lạc. Cái an lạc này nó rất là nhẹ nhàng, tự nhiên lắm, chứ không phải là do làm điệu, làm dáng, làm duyên, hay là do chúng ta khéo léo, chúng ta biểu đạt bên ngoài. Mà các tổ Trung Quốc đó thường là vỡ trách, đó là giả trang thiền tướng, tức là giả dạng như là một tu sĩ trang nghiêm có cái thiền vị, mà trên thực tế bên trong á thì chẳng có cái chút an lạc nào. Để có được thân khinh an, chúng ta phải ngồi trong tư thế vững chãi. Ngồi thiền trong tư thế hoa sen trọn phần là ngồi khinh an, được gọi là an tọa. An tọa tức là ngồi vững chãi, ngồi thẳng thơi. Và tương tự đó, các động tác đối với cơ thể của chúng ta nó đều gắn liền cái tính từ an trước cái động tác đó. Ví dụ khi mình đứng thì gọi là an trụ, tức là đứng một cách vững chãi. Còn nằm một cách vững chãi là an quả. Quả là nằm, tức là không có lăn qua, không lăn lại, không chéo chân lên trong tư thế nằm, không có co tay co chân. Ta nằm một cách rất là thư thái thoải mái, tránh nằm sấp, tránh nằm nghiêng bên trái, tránh nằm ngửa, tránh nằm những tư thế mà nó làm cho tay chân chúng ta co bắp lại. Và đi một cách thư thái được gọi là an hành, tức là đi chậm rãi, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, làm chủ hơi thở, làm chủ tâm. Và đó là điều mà các vị xuất gia được huấn luyện thân tập để có được cái trạng thái tự nhiên đó. Citta Basadi tức là khinh an ở tâm, hoặc còn gọi là tâm khinh an. Đó là cái trạng thái nhẹ nhàng, thư lắng, không bối rối, không bức xúc, không dao động, không bị rượt đuổi. Nhờ đó mà chúng ta giữ vững được cái tâm bình an của mình trong mọi hoàn cảnh và tình huống khác nhau. Những người tự tử, điên dại, khổ đau, bức xúc, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não đều là những người sống để cho tâm bị dao động quá nhiều bởi các cảm xúc. Do đó tụ tập khinh an tâm đó là làm thế nào đó, chúng ta cột tâm mình vào một cái đối tượng thiền, và do vì chú tâm vào đối tượng thiền đó cùng thời điểm đó, trong không gian đó, chúng ta không còn cơ hội để nghĩ tưởng đến những cái khác tiêu cực hơn, xấu hơn hoặc là thấp hơn. Cho nên phương pháp an thân và an tâm đó thường được Đạo Phật sử dụng là phương pháp thay thế. Thay thế nó giúp cho chúng ta bám vào một cái gì đó có giá trị tương đương hoặc là giá trị hơn, nhưng mà nó không có tác dụng phụ, hướng đến cái tích cực, cái giá trị thôi. Nhờ đó đó chúng ta mới phát triển được những cái nhân cách cao quý. Ví dụ như những người bị nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia thì cần phải xa lánh những không gian nghiện, và họ phải được cách ly cái không gian đó bằng một cái không gian tích cực hơn, có nhiều niềm vui hấp dẫn hơn, phù hợp với giới tính và lứa tuổi, để khi họ nỗ lực vượt qua cái nghiện ngập này đó, họ không bị bức xúc bên trong, không bị đè nén, không bị căng thẳng, không bị hành hạ cảm xúc. Bản chất của thay thế đó là một sự giữ tâm trong các đối vật. Cái đó từ ngữ Phật học gọi là còn có tầm và có tứ. Tầm mới là tìm kiếm đối tượng thiền để tâm bám lên. Tứ là giữ tâm ở trên cái đối tượng thiền đó một cách lâu dài, để cái an lạc, hạnh phúc nó có mặt sâu lắng hơn. Cho nên người tu học Phật phải tập điềm tĩnh, rồi vắng lặng, yên tĩnh, sâu sắc, bản lĩnh, chịu đựng tích cực, để tâm chúng ta không bị dao động trong các cái hoàn cảnh khác nhau. Điều 6, chánh định, samadhi. Chánh định đó, được Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali với cái cốt lõi là xả niệm thanh tịnh. Đây cũng là nội dung của thiền thứ tư mà tất cả các vị xuất gia phải thực tập hàng ngày. Thông thường là các căng thẳng của chúng ta nó liên hệ đến cảm xúc, thái độ và nhận thức của tâm. Những người nào mà hoạt động trí óc nhiều đó thì căng thẳng nhiều. Cho nên thế giới phương Tây đó ngày nay rất là thích ứng với thời thiền, thiền minh sắc thể, thiền tứ niệm xứ, thiền nguyên thủy của Đức Phật. Còn đang khi đó, cư dân ở châu Á do nghề nghiệp đó, gắn liền với nông nghiệp, chân lắm tay bùn, vất vả lao lực nhiều, cho nên đó, họ ít thích thực tập thiền, vì khi ngồi xuống đó, là nó dễ làm cho an lạc của tâm đó, dẫn đến tình trạng buồn ngủ. Những người châu Á thì có khuynh hướng là thích hợp với tịnh độ hơn, đó là những phương pháp tu mà nó liên hệ đến động nhiều, lễ bái, kinh hành, tụng niệm, vân vân. Còn cư dân phương Tây phát triển về khoa học kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật số nói chung đó, thì thực tập thiền là nghệ thuật để giải phóng các căng thẳng ở não. Theo Đức Phật trong kinh Lâm Già đó, thì ý thức của con người có thói quen suy nghĩ gần như là 24/24. Cho nên là đến lúc mà vào giấc ngủ đó, thì Đức Phật thường dạy đó, trước đó đó phải thực tập thiền từ bi để rũ bỏ các căng thẳng, trải tâm từ bi đến người thân thương, người chúng ta mang ơn, những người chúng ta có trách nhiệm, những người dân, những kẻ thù, các con vật, vân vân, để chúng ta có những giấc ngủ an lành. Và nhờ các giấc ngủ an lành đó đó, chúng ta có thể phục hồi sức khỏe với một cái thời lượng ngủ nhất định thôi, là nó không phải cần quá nhiều như những người bình thường khác. Kinh sách ghi nhận rằng là mỗi ngày Đức Phật ngủ đó chưa đầy 4 tiếng mà sức khỏe của Ngài vẫn dẻo dai, là nhờ Đức Phật rũ bỏ hết tất cả mọi phản ứng cảm xúc, rũ bỏ và vượt qua được tất cả các phản ứng thái độ. Cho nên tâm Ngài nó luôn luôn lúc nào cũng trong trạng thái thiền định, tức là xả niệm, buông cảm xúc, buông ý niệm, buông thái độ, tâm thư thái, an lạc, thảnh thơi. Đó là thiền ở trong lúc đi, đứng, ngồi và nằm. Còn chúng ta thì chưa được như thế, cho nên chúng ta phải tập để cho mình vượt qua được những cái ý niệm, cho nên tâm mình nó trở nên rất là thư thái. Thực tập thiền định nó cũng cần phải có một cái không gian thích hợp, nơi đó phải có không khí thoáng mát, nhưng mà tránh ngồi ở dưới cái quạt máy với cái tốc độ quá nhanh, Vì như thế nó làm cho cổ chúng ta dễ bị đơ cứng. Vì lâu về dài có thể dẫn đến những chứng bệnh đau nhức xương khớp, mỏi vai, mỏi lưng, vân vân. Và nơi đó cần phải có một cái lượng oxy thật là phong phú. Thời Đức Phật tu 49 ngày tại Bồ Đề Đậu Tràng đó, thì lúc đó, đó nó là một cái vườn rừng cây bồ đề chiếm đại đa số. Theo các nhà khoa học đó, thì cây bồ đề là cây mà người ngồi dưới đó sẽ có cơ hội hít được, tiếp thu được cái lượng oxy nhiều hơn là ngồi dưới những cây khác. Cho nên không phải là vô tình mà Đức Phật đã chọn ngồi dưới cây bồ đề lớn nhất là bồ đề Đậu Tràng. Như vậy mỗi ngày nếu chúng ta thực tập thiền 30 phút trong một cái không gian chứa đầy các oxy thì não chúng ta được làm mới, máu chúng ta được tươi nhuận, quá trình trao dồi chất được diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta tái phục hồi được cái năng lượng mà mình sử dụng qua lao động trí óc hay lao động tay chân. Và phải tập nó như một thói quen, buông xả các ý niệm. Phần lớn là chúng ta thường dướng kẹt vào những cái thị phi, cho nên ý niệm chúng ta lúc nào nó cũng trỗi dậy và nó tiếp tục hoạt động đang khi chúng ta đã ngủ rồi. Do giới hạn của ký ức, sau khi thức dậy chúng ta chỉ nhớ được những cái giấc mộng cuối cùng thôi. Và dấu hiệu để chúng ta biết là mình bị ác mộng nhiều đó là thức dậy xong rồi vẫn cảm giác bần thần, khó chịu, lừ đừ, lừng khừng vậy đó. Nó không có được thoải mái đồng, không được thoải mái tinh thần. Cho nên là phải thực tập thiền định ở mọi nơi khi mà chúng ta có cơ hội. Ví dụ những người làm việc văn phòng thì sau một tiếng rưỡi chúng ta có thể đi thiền hành trong vòng 3 phút đến 5 phút. Hoặc vừa đi mà vừa phát thủ cái tay, một phần quan trọng của Nhật Kinh Kinh của Thứ Lâm Tự. Chúng ta vừa tăng cường sức khỏe và tránh được những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, tê, bại, liệt sụi về sau này. Và tâm mình nó trở nên rất là thoải mái. Và cái xả niệm á, ở trong thiền định á, nó được hiểu là trạng thái chân không. Nó thư thái, thoải mái, thảnh thơi lắm, không có vướng gì hết. Nó nhẹ, lăn lăn vậy đó. Nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là sâu lắng. Dù tu theo bất cứ vào pháp môn nào, người tu học phải nhớ chánh định đó là yếu tố quan trọng của bát chánh đạo. Và khi thực tập được đó, trí tuệ của người thực tập mới thật sự phát sinh và dần dà đạt được cách trọn vẹn. Điều 7, buông xả. Tiếng Bali gọi là Upekkha, hiểu một cách nôm na đó là sự quân bình thân và tâm, để cho cơ thể đó giữ được cái sức khỏe cần thiết, nhờ đó con người trải nghiệm được hạnh phúc. Ở mức độ sâu sắc hơn đó, thì buông xả là cái nghệ thuật làm chủ được tâm mình. Đối tượng được buông xả đây đó bao gồm mà các trạng thái căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não, hận thù, oan ức, tức nói chung là những nỗi khổ và những niềm đau, chúng ta phải giải phóng chúng ra khỏi khổ tâm của mình. Phần lớn những người chấp về cảm xúc đó, thì có thói quen là kể như một cái thói quen, và thậm chí là kể như một cơn nghiện tất cả những nỗi khổ niềm đau mà họ đã từng trải qua, là khi bản thân của nỗi khổ niềm đau đó đã kết thúc trong quá khứ rồi. Cho nên là ai có thói quen kể dai, kể dài đều là cái người mang bất hạnh cho mình dưới hình thức là ký ức. Điều đó nó không tốt cho hạnh phúc của con người. Cho nên phải tập buông nó đi, khép nó lại ở nơi nó xuất phát. Giải phóng khổ đau đó là một nghệ thuật mà người nỗ lực giải phóng đó phải thấy rất rõ cái gì là có giá trị nên giữ lại, và cái gì đó là kẻ thù của hạnh phúc đó, chúng ta phải vẫy tay chào. Trong kinh Tạng Pali đó có đề cập đến ba loại khổ. Thứ nhất là khổ khổ, tức là những khổ nó đúng hơn là những cái đau nhất do thân thể bị bệnh tật và già nua mang lại. Đó là những cái phản ứng thần kinh diễn ra trên cơ thể của con người, dầu cho một bậc chứng A-la-hán hay Bồ-Tát hay Phật đều phải trải qua cái khổ này như là một quy luật thôi. Nói cách khác là Đức Phật, Bồ-Tát, A-la-hán, Thánh Tăng, Cao Tăng đều có bệnh tật và đều bị bệnh tật hành hạ bằng những cái cơn đau đơn nhất, cơn khó chịu. Đức Phật xác định rõ là người chứng đắc khác với người phàm là khi mà mình bị khổ trên thân, thì người giác ngộ đó sẽ không trổ dậy các cái phản ứng khó chịu ở trong tâm. Đang khi chúng ta đó, khi bị khổ thân đó, tự động chúng ta bị khổ tâm, giống như là một cái cặp bài trùng. Hãy có đau thì nó có khổ, rồi có khổ thì dẫn đến đau, khổ quá thì dẫn đến bệnh. Mà bệnh nguy hại nhất của cái khổ tâm đó là trầm cảm. Mà nếu không điều trị có thể dẫn đến là điên loạn, gọi là tự tử chết. Do đó nỗ lực giải phóng cái cảm xúc khổ tâm khi thân chúng ta trải qua bệnh tật và những bất hạnh ở trên đời. Hành khổ đó là những cái khổ đau về thái độ tâm lý khi chúng ta chứng kiến cái sự vô thường diễn ra đối với mình, đối với người thân của mình, đối với những gì mà chúng ta yêu mến, thích và đang sở hữu chung. Những cái thay đổi trong tâm đều từ tốt cho đến xấu, từ chân cho đến lụy, đều được gọi chung là hành khổ. Tức là cái khổ do sự vận hành, những thay đổi diễn ra. Ngoại khổ đó là những cái trạng thái khổ tâm do chết chóc, mất mát, tàn phai, đổ nát, khánh thành tài sản, trắng tay. Những gì mà chúng ta gây dựng được, dầu hợp pháp hay là phi pháp, bây giờ nó không còn nữa, hoặc là từ nhiều trở thành ít, từ đẹp trở thành xấu, thì đều gọi chung là ngoại khổ. Trong khi Đức Phật xác định rõ là người tu học làm sao phấn đấu buông xả hành khổ và ngoại khổ, tức là mình không có bị khổ tâm trước các cái sự đổi thay của cuộc đời. Còn đau đớn trên thân đó là một quy luật à, chúng ta không có vượt qua được. Thuốc giảm đau đó chỉ ngăn chặn cái phản ứng sinh học đối với thần kinh và ở một cái vùng bị đau nào đó, làm cho chúng ta tạm thời không cảm nhận rằng là chúng bị đau, đang khi cái cơn đau đó nó vẫn đang tiếp tục diễn ra, nhưng mà vì nó không đưa về cái thần kinh trung ương cho nên chúng ta nghĩ rằng nó không đau. Trị bệnh xương khớp và phần lớn đối với Tây y đó là cho uống thuốc giảm đau, cho nó dẫn đến nhiều cái hậu quả được gọi là tác dụng phụ đối với thận, bao tử, gan, và điều đó là không tốt cho sức khỏe. Thì cũng tương tự như thế, khi chúng ta đè nén một nỗi đau nào đó về cảm xúc, về thái độ trong tâm của mình đó, đến một lúc sức chịu đựng không còn được nữa đó, thì chúng tạo thành một cái phản phụ. Chẳng hạn như là mình bị đàn áp, bị áp bức, bị cưỡng bức, bị bóc lột, chúng ta nhường nhịn, đè nén, chịu đựng đến lúc rồi nó khó chịu quá đó, chúng ta bùng nổ ra, nó lớn hơn bình thường, có thể trở thành một kẻ nổi loạn, kẻ khởi nghĩa, kẻ chống lại. Và các hành động bao gồm lời nói, việc làm chúng ta có thể có sức tàn phá và hủy diệt rất lớn ở cái thời điểm mà tâm chúng ta không còn chịu được nữa. Cho nên buông xả ở đây đó là để cho các nỗi khổ niềm đau nó được phóng thích một cách tự nhiên. Mà muốn như thế đó, chúng ta phải hiểu khổ đau đã kết thúc rồi, cho nên không dạy gì giữ nỗi khổ niềm đau bằng ký ức, bằng sự ôn lại, bằng sự nhắc lại. Đồng thời chúng ta cũng cần giải phóng khổ đau bằng cách là không liên minh với khổ đau. Tức là mình phải đứng độc lập trong một cái tư thế khỏi khổ đau, và độc lập với cái khổ đau mà người thân của chúng ta đang bị vướng phải. Phần lớn là các bậc cha mẹ đó chúng ta dễ bị liên lụy với khổ đau của con cái, vợ liên lụy khổ đau của chồng và ngược lại. Đó là chúng ta thiếu thông minh. Còn thực tập buông xả đó là mình phải đứng một cái trạng thái độc lập để chúng ta không bị nỗi khổ niềm đau đó tấn công, cho nên chúng ta mới đủ sáng suốt để tư vấn và hướng dẫn cho người đang bị vướng kẹt trong cái nỗi khổ niềm đau đó vượt qua được. Ngoài ra chúng ta cũng không nên tình nguyện nghe quá nhiều các nỗi khổ niềm đau nếu như chúng ta không phải là những chuyên gia là cái công việc đó. Là tu sĩ thực tập Phật pháp từ nhỏ, những ngày mà tiếp khách đó, mà khách Phật tử đều là những người bị khổ đau do thất tình, thất bại, thất nghiệp, hay là bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, rối loạn quan tưởng đến đó, thì dạng đó mệt mỏi lắm. Tức là như cái đầu của mình nó tiếp xúc toàn là những cái thông tin tiêu cực, dữ liệu tiêu cực, nỗi khổ niềm đau tiêu cực không ạ. Dĩ nhiên là mình mang lại cho những người đó cái năng lực để giải phóng cái bất hạnh mà họ đang có. Nhưng mà vì con người sống là trong cái tương quan, là tương tác giữa mình và người, cho nên nếu không có một cái sự thực tập tốt đó, thì chúng ta cũng bị ít nhiều ảnh hưởng bởi cái nỗi khổ niềm đau được chúng ta nghe biết hay là thấy biết. Chúng tôi đã vào bệnh viện tâm thần 5-6 lần. Có lần thì dẫn các bệnh nhân đến để giờ bác sĩ điều trị. Có lần là đi theo gia đình của bệnh nhân để hỗ trợ thêm. Thì lần nào chúng tôi cũng quan sát các bác sĩ tâm thần đó, họ rất ít nói. Gương mặt của họ thường là thinh lặng, rất là căng thẳng, xa lạ. Họ không có muốn hỏi nhiều ngoài những cái bài trắc nghiệm bắt buộc mà bác sĩ phải đưa ra cho bệnh nhân để bệnh nhân trả lời. Rồi sau đó thì họ cũng không cần phải hướng dẫn gì nhiều, họ cho thuốc thôi. Lý do là các bác sĩ đó tiếp xúc quá nhiều với các bệnh nhân khổ đau là tâm thần. Trong các loại bệnh, bệnh tâm thần là nặng nhất rồi, bệnh hết thuốc chữa. Và cái bệnh đó là cái bệnh mà không nhận được phong bì. Các loại bệnh khác đó, thân nhân bà con người ta còn bồi dưỡng. Còn đó, người mà bị tâm thần là họ bị khổ đau không? Mà khổ đau là thường nó bắt nguồn từ những hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, sầu muộn đấy. Cho nên đó, người ta có tặng tiền cũng không nỡ lòng nào mà lấy. Tao quá khổ, khổ đến độ tao điên luôn, làm sao mà lấy. Cho nên đó, lương bổng của các bác sĩ tâm thần là ít hơn các bác sĩ thường. Rồi cái lọc đó cũng đến với họ ít hơn, mà họ phải tiếp xúc với cái khổ đau nhiều hơn. Điều đó đã tương tác làm cho nhiều bác sĩ trở nên thinh lặng nữa. Do đó nếu không phải là những người chuyên về tư vấn và có kỹ năng tư vấn để giúp cho người khác vượt qua khổ đau đó, chúng ta đừng có tình nguyện nghe quá nhiều các nỗi khổ niềm đau. Đến lúc đó nó nổi loạn trong đầu mình, những gì chúng ta nghe qua nó mất đi đâu. Theo Đức Phật ở trong kinh Lăng Già đó, cái hạt giống bao gồm thấy, nghe, ngửi, biết, khi được tiếp xúc qua các giác quan, nó sẽ được lưu giữ lại ở trong các cái kho tàng thức, và nó nương tựa vào các nếp nhăn của não, các tế bào não. Rồi đến lúc nào đó chỉ cần có một cái xúc tác thôi, đó là nó trỗi dậy, nó khống chế chúng ta, nó biến mình trở thành nạn nhân. Ở những quốc gia đông dân thì cư dân ở quốc gia đó có thói quen là nói nhiều. Thì đông dân thường là nghèo, nghèo thì người ta phải chia sẻ cảm xúc, chia sẻ cảm xúc mà phải nói ra hết việc này việc nọ thôi. Cho nên đến những cái chỗ nào mà chúng ta thấy cái nghèo ngự trị đó, là người dân có cái thứ là nói nhiều lắm, 3-4 người tụng lại là giống như một cái chợ, chợ nhỏ, chợ vừa, chợ lớn, chợ siêu thị, trong đó có đủ các nỗi khổ niềm đau được trưng bày. Nhưng mà người nào vác cái khổ đau đi về thì không được hạnh phúc. Cho nên thực tập buông xả là để chúng ta không tình nguyện rước các cái thị phi về, rước các cái bất hạnh về. Cho nên là tư vấn xong rồi chúng ta khép lại ở cái câu chuyện tư vấn. Chính thưa các đối tượng tri thức, thanh văn tri là 7 yếu tố mà việc thực tập đúng sẽ giúp cho chúng ta mở mắt tỉnh thức. tỉnh thức về chánh pháp, tỉnh thức về chính bản thân mình, để chúng ta có những hành động mà thích hợp hơn, có giá trị hơn. Do đó cần phải thực tập như là một thói quen. Còn các Phật tử mà không chịu thực tập chánh niệm, không chịu suy xét chánh pháp, không nỗ lực về đạo đức và tâm linh, không hoan hỷ nội tại, không thư thái thân và tâm, không thực tập thiền định, thì tất cả mọi thứ diễn ra chúng ta đều trở thành là những cái mắt xích, những ngục tù nó chói buộc mình lại. Cho nên đó là chúng ta không thể nào được an lạc được. Do đó cần phải thực tập buông xả để vượt qua những bất hạnh, buông xả để cuộc đời này nó trở nên hạnh phúc hơn, bình an hơn. Thì đó là nội dung của Thất Giác Chi. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ